Chương 58, hồi 53, cuộc gặp gỡ chớp nhoáng. Tây Môn Khánh bước vào, Kim Liên nghênh đón rồi nói: "Cả đêm qua không ngủ được, sáng nay chàng lại phải đi sớm, đáng lẽ nên về nghỉ sớm mới phải, nào ngờ giờ này mới về." Lúc đó cũng khoảng canh ba, Kim Liên thấy Tây Môn Khánh có vẻ sai, bèn giúp thay quần áo, sửa soạn giường gối, rồi bảo Xuân Mai đem trà ra. Tây Môn Khánh uống xong chung trà, rồi leo lên giường ngủ như chết, gọi thế nào cũng không thèm thức dậy. Kim Liên chán chường, nghĩ rằng giờ này chắc hai sư bà còn ở phòng Nguyệt Nương, liền lên đó. Thấy Kim Liên bước vào, Nguyệt Nương hỏi: "Già già ở dưới đó, sao lại lên đây?" Kim Liên đáp: "Già già uống rượu say mềm tại nhà hạ đệ hình, rồi về ngủ say như chết. Tôi ngồi một mình buồn, nên lên đây nói chuyện." Đoạn quay sang hỏi hai sư bà: "Người đời thường nói là có thiên đường và địa ngục, không hiểu có thật chăng?" Tiết sư bà đáp: "Thật chứ sao lại không? Trên đời có tam thập tam thiên, ở trên cùng là Đại La Thiên. Ở đó có núi Thất Bảo, trên núi Thất Bảo có cung Thất Bảo, cung Thất Bảo có lâu đài Thất Bảo, lại có ba giới là Thượng, Trung, Hạ. Thượng giới do Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cai trị, Trung giới do Quan Âm Đại Sĩ Văn Thù Di Lặc cai trị, Hạ giới do U Minh Giáo Chủ Đại Giác Thiền Sư cai trị. Lại có Tam Thiên Thế Giới, gọi là Tiểu Thiên Thế Giới, Trung Thiên Thế Giới và Đại Thiên Thế Giới. Trong Tam Thiên Thế Giới có hạng ức dạng ngọn Tu Di Sơn, người nào không tin thì tội không để đâu cho hết, còn tin thì được hưởng phúc." Nguyệt Nương hỏi: "Còn địa ngục thì sao, có thật hay không?" Dương sư bà tiếp lời: "Địa ngục gồm bát đại địa ngục, nơi nào cũng đầy núi đao rừng kiếm. Ở dưới thấp nhất là A Tỳ địa ngục, rộng hơn 84.000 dặm. Ai có tội nặng thì phải xuống đó chịu biết bao hình phạt khủng khiếp." Kim Liên lại hỏi: "Hôm nọ có một vị hòa thượng tới đây, nói là có thuốc tiên trường sinh bất lão. Các vị là nữ tăng, có đơn thuốc đó không?" Tiết sư bà nói: "Ôi, hơi đâu mà tin. Thuốc chế luyện đan là hành động của phái đạo gia, phái thích gia đâu làm những chuyện đó. Phái đạo gia bảo là có 9 loại thuốc đan tất cả. Loại thứ nhất là hoa đan, uống vào 7 ngày thì thành tiên. Loại thứ nhì là thần đan, uống vào bách bệnh tiêu tan. Loại thứ ba cũng gọi là thần đan, uống vào 100 ngày thì thành tiên. Loại thứ tư là hoàng đan, uống vào 100 ngày cũng thành tiên. Loại thứ năm gọi là nhị đan, uống vào 30 ngày thành tiên. Loại thứ 6 gọi là luyện đan, uống 10 ngày thành tiên. Loại thứ 7 gọi là nhu đan, uống trong 5 ngày thành tiên. Loại thứ 8 gọi là phục đan, uống vào nội nhật thành tiên. Và loại thứ 9 gọi là hàng đan, uống vào thì tức khắc thành tiên. Kim Liên bảo: Lạ nhỉ, vậy mà hôm nọ già già kính trọng vị hòa thượng đó lắm, lại xin được thuốc trường sinh nữa. Nguyệt Nương thấy Kim Liên cứ nói mãi về thuốc tiên, vừa sợ mất lòng hai sư bà, vừa không muốn nhắc đến chuyện xin thuốc cầu tự của mình, bèn nói sang chuyện khác. Ngủ muội muội à, hôm nọ muội muội nói với tôi là muốn mua thứ quần tốt, hôm nay đã mua chưa? Kim Liên đáp: Hôm qua tôi thấy Lục Nương mặc một cái quần bằng lụa sa màu ngọc, có thêu sợi hoàng ngân rất đẹp, nói là mới mua, nhưng không nói là giá bao nhiêu. Giá mua được thứ đó thì tốt. Nói dài ba câu chuyện nữa thì đã tới canh tư, Kim Liên cáo từ về phòng nằm ngủ. Hôm sau, khi ở viện đề hình về nhà, Tây Môn Khánh nhận được thư của hai chủ sự An, Hoàng mời đến dự tiệc tại trang trại của Lưu Thái Giám vào ngày 23 sắp tới. Vừa coi thư xong thì thấy một người thợ chải tóc tới thềm đại sảnh cúi lại. Tây Môn Khánh bảo: Ngươi tới đúng lúc lắm, ta đang cần phải sửa lại đầu tóc đây. Nói xong vào hiên phỉ thúy trong hoa viên, cởi áo ngoài, xõa tóc ra rồi ngồi trên một cái ghế nhỏ. Người thợ chải tóc quỳ bên cạnh mà chải sữa, đoạn nói: Người ta coi tóc mà biết được vận mạng. Khí sắc tóc quan nhân dưỡng lắm, chỉ trong năm nay là có tin mừng thăng quan tiến chức. Tây Môn Khánh mừng lắm, chải sữa đầu tóc xong, Tây Môn Khánh lại bảo ngoái tai: Người thợ này vốn rành nghề, lại là chỗ quen, cứ đúng ngày là tới. Nay nghe vậy thì lấy đồ nghề ra. Tây Môn Khánh lơ mơ khoan khoái, ngoái tai xong, người thợ lại còn đấm bóp nữa. Tây Môn Khánh hài lòng lắm, thưởng cho 5 tiền, sau đó bảo ở lại uống rượu rồi hớt tóc cho cả Tố Hoàng. Lúc đó đã trưa, Tây Môn Khánh quay vào thư phòng, nằm trên cái giường đại lý thạch mà ngủ. Hôm đó Dương cô nương cáo từ, Nguyệt Nương sai dọn quả biếu đủ thứ đồ ăn rồi tiễn về. Hai sư bà cũng cáo từ. Nguyệt Nương tặng mỗi người 5 tiền, hai tiểu ni mỗi người một sắp giải. Lúc ra về, tiết sư bà còn dặn: Nhớ đúng ngày, nhâm tí thì uống thuốc, chắc chắn là sau đó có tin mừng. Nguyệt Nương cảm ơn rồi dặn: Tháng 8 này sinh nhật tôi, sư phụ nhớ tới, tôi trồng đó. Tiết sư bà đáp: Thế nào ngày đó chúng tôi cũng tới quấy quả Bồ Tát. Đoạn cùng Dương sư bà cáo từ, Nguyệt Nương và đám tiểu thiếp tiễn ra tận cổng. Lát sau, Quế Thư bồng Tố Quan vào giường chơi, có Ngọc Lâu, Kim Liên, Bình Nhi và Đại Thư đi theo. Bình Nhi bảo: "Thôi, Quế Thư, đưa Ca Nhi đây tôi bồng cho." Quế Thư nói: "Không sao đâu, Lục Nương cứ để tôi bồng, tôi thích lắm." Ngọc Lâu bảo: "Mình tới thư phòng của Gia Gia trong Hoa Viên đi." Mọi người hướng về Hiên Phỉ Thúy. Trên đường đi, Kim Liên thấy hoa tường di nở đẹp thì hái mấy bông cài đầu cho mình và cho Quế Thư. Tới nơi, mọi người thấy Hiên Phỉ Thúy được trưng dọn lại rất đẹp. Bàn ghế, bình phong toàn là thứ quý. Xung quanh hoa lá xanh tươi như cảnh tiên. Trong thư phòng ở đầu hiên, Tây Môn Khánh đang ngủ trên giường Đại Lý Thạch. Cạnh đó là án thư, bài đồ văn phòng tứ bảo. Cạnh án thư là giá sách. Trên tường treo đàn và những bức họa. Ngoài khung cửa là mấy đám ba tiêu phơ phất đồng đưa. Kim Liên và mọi người vào thư phòng, ngồi trên ghế để quanh bàn nước. Tây Môn Khánh chợt thức giấc trở mình, thấy đông người bèn hỏi: "Mọi người tới đây làm gì vậy?" Kim Liên cười: "Quế Thư muốn tới thăm thư phòng này nên chúng tôi dẫn tới cho coi." Tây Môn Khánh đưa mắt nhìn, thấy Quế Thư đang bồng Tố Quan thì ngồi dậy đùa với Tố Quan một hồi. Bỗng thư đồng vào thưa: "Ứng Nhị Gia tới." Đám đàn bà con gái vội rút ra, kéo nhau tới phòng Bình Nhi. Quế Thư lật đật bồng Tố Quan ra, vừa bước xuống thềm thì Bá Tước tới. Bá Tước thấy Quế Thư thì chặn lại hỏi: "Giỏi thật, tới đây từ bao giờ vậy?" Quế Thư đáp: "Này, đừng có dẫn dơ, không có liên can gì tới Nhị Gia cả, hỏi làm gì?" Bá Tước cười: "Không cho hỏi thì thôi, nhưng đưa Ca Nhi đây tôi bồng một lát." Nói xong bước tới dằn lấy Tố Quan mà bồng. Quế Thư đánh vào đầu Bá Tước mà mắng: "Đồ quỷ, đừng có làm cho Ca Nhi sợ." Tây Môn Khánh bước ra ngoài thềm, cười bảo Bá Tước: "Này, đừng làm cháu sợ." Đoạn quay lại bảo thư đồng: "Bồng Ca Nhi tới phòng Lục Nương mau." Thư đồng bước ra bồng Tố Quan, lúc đó Nhũ Mẫu cũng vừa tới. Thư đồng trao Tố Quan cho Nhũ Mẫu. Bá Tước đứng lại hỏi Quế Thư: "Thế nào, việc của nàng tới đâu rồi?" Quế Thư đáp: "Nhờ Gia Gia và Nương Nương tôi thương nên đã sai Lai Bảo lên Đông Kinh lo giùm rồi." Bá Tước nói: "Vậy thì yên tâm quá rồi, khỏi lo gì nữa nhé." Quế Thư không đáp, định bước đi, nhưng Bá Tước bảo: "Nàng lên đây đi, ta còn chuyện muốn nói với nàng." Quế Thư đáp: "Để tôi đi, lát nữa tôi trở lại." Nói xong tới phòng Bình Nhi. Bá Tước bước lên Hiên Phỉ Thúy, vái chào Tây Môn Khánh rồi ngồi xuống. Tây Môn Khánh nói: "Hôm qua, trong khi tôi đang uống rượu tại nhà Hạ Long Khê, thì Tống Ngự Sử sai người đem lễ vật tới nhà. Trong đó có nguyên một con lợn sống. Hôm nay tôi đã bảo nhà bếp để nguyên con mà quay, bây giờ để mời Tạ Ca tới, mình cùng uống rượu chung vui. Đoạn quay lại bảo Cầm Đồng, chạy mời ngay Tạ đại gia tới đây, nói là Ứng Nhị gia hiện đã ở đây rồi. Cầm Đồng vâng lời đi ngay. Bá Tước hỏi Tây Môn Khánh, họ Từ ở ngoại thành đã trả tiền cho đại ca chưa? Tây Môn Khánh đáp, thằng khốn đó cho dai thì dễ, đòi thì khó, hắn hẹn là ngày mai chỉ xin trả trước 250 lạng, còn bao nhiêu thì cất đến sang tháng. Ngày kia Nhị ca cứ bảo hai người đó tới đây, tôi sẽ thêm vào cho họ mượn vậy. Bá Tước nói, hai người đó đàng hoàng lắm, có lẽ họ lại đem lễ vật tới kính biếu đại ca đó. Tây Môn Khánh bảo, nói với họ là khỏi phải bày vẽ làm gì. Hai người tiếp tục nói chuyện. Lát sau Tây Môn Khánh hỏi, à, còn Vũ Tôn ca và Chúc ca thế nào? Bá Tước đáp, sau hôm bị bắt tại nhà Quế Thư thì hai người bị giam tại huyện một đêm, sáng hôm sau bị giải lên Đông Kinh ngày. Tiết trời nóng nực như thế này mà bị áp giải đường trường thì chịu sao nổi, thật là thân làm tội đời. Tây Môn Khánh cười, ai bảo cứ theo cái thằng họ Dương làm gì, bây giờ nó có cứu cho được đâu, mình làm thì mình chịu chứ. Bá Tước nói, đại ca dạy rất đúng, Chúc ca ca và Tôn ca chẳng biết gì đâu, thật thua xa tôi với Tạ đại ca. Đang nói chuyện thì Tạ Hy đại tới, chào hỏi xong thì ngồi xuống mà quạt phành phạch. Tây Môn Khánh hỏi, Tạ ca đi đâu về mà nóng nực quá vậy? Hy đại đáp, thôi đại ca còn hỏi làm gì nữa, thật khi không gặp chuyện bực mình, hôm nay mới sáng bành mắt ra. Bà mẹ của Tôn ca đã tới nhà tôi, bù lu bù loa, bảo là tôi làm cho con bà ta bị bắt. Bà ta lại kể tội tôi, nào là hay la cà các xóm ăn chơi, để uống rượu gây chuyện, rồi rủ rê con bà, khiến con bà mang họa. Đại ca bảo thế có tức không chứ? Bà ta cứ lại nhảy cả buổi như vậy rồi mới chịu về. Sau đó thì nghe đại ca cho gọi, tôi phải dội tới ngày. Bá Tước bảo Hy đại, tôi cũng vừa nói chuyện đó với đại ca xong, Tạ ca có nhớ từ trước tới nay tôi vẫn bảo Chúc ca và Tôn ca là chơi với cái thằng họ Dương đó thì sớm muộn gì cũng mang quả vào thân. Đến bây giờ thấy quả không sai, mình làm mình chịu, còn oán hận ai bây giờ? Tây Môn Khánh bảo, thằng họ Dương đó cũng gớm lắm, mới nứt mắt ra mà đã bỏ tiền bao gái, vậy cho nó biết. Cầm Đồng đem trà ra, mọi người uống trà nói chuyện. Lát sau thì cầm đồng dọn bàn, quả đồng đem đồ ăn ra. Tây Môn Khánh bảo: Nghe đầu hôm nay trong nhà cũng nấu món mì ngon lắm, để chúng mình ăn mì trước đã. Nói xong gọi quả đồng đem mì lên, mì quả là ngon. Ứng Tạ hai người lăn xăng rót xì dầu giấm ớt rồi ăn như sấm sét, chỉ lùa vài cái là hết một bát mì. Khoảnh khắc mỗi người ăn bảy bát mì, trong khi Tây Môn Khánh không ăn nổi hai bát. Tây Môn Khánh thấy hai người ăn như vậy thì cười bảo: Tôi không thể ăn như hai người nổi. Bá tức cười: Món mì này không biết ai nấu mà ngon thế. Khi đại thì bảo: Ấy là tôi đã ăn cơm nhà rồi đấy, nếu không tôi còn chưa ăn nữa được. Hai người ăn nhiều quá, toát cả mồ hôi, bèn cởi áo ngoài ra. Bá tứ quay lại bảo cầm đồng: Mày vào lấy cho chúng ta ít nước uống đi. Hy đại tiếp lời: Có trà thì tốt. Cầm đồng bưng trà ra, ba người tạm ngừng ăn để uống trà nói chuyện. Bỗng Bình An vào thưa: Có gia nhân của Hoàng Tứ và Lý Tam đem lễ vật tới. Nói xong lui ra gọi bưng vào. Lễ vật đựng trong bốn cái quả lớn, gồm đủ thứ thịt cá, hoa quả. Gia nhân để lễ vật lên bàn bên cạnh, ba người bước tới coi. Bá tước cười: Tôi nói có sai đâu, thế nào họ cũng đem lễ vật tới mà. Chà, toàn là những thứ ngon, không biết mua ở đâu mà khéo thế. Nói xong, thọ tay ngay vào một cái quả đựng trái cây, lấy một lúc bốn năm thứ, đưa lên miệng ăn nhòm nhàm, lại lấy mấy trái đưa cho Hy Đại bảo: Ngon không chịu được, ăn thử coi. Tây Môn Khánh bảo: Chưa gì đã ăn, đáng lẽ còn để đem cúng Phật đã. Bá tước cười: Phật tại tâm, tôi ăn vào bụng tức là cúng Phật trong bụng rồi. Tây Môn Khánh cười quay lại bảo Bình An: Vào thưa với đại nương là nhận lễ này, rồi lấy ba tiền thưởng cho người đem lễ. Lúc đó Nguyệt Nương cùng đám tiểu thiếp và Tây Môn đại thư đang ăn cơm ở nhà, bỗng thấy người thợ hớt tóc thập thò ngoài hành lang. Bình Nhi bèn gọi: Bác phó cạo đấy hả? Vào đây đi, tôi cũng đang định cho ca nhi hớt tóc, tóc dài quá rồi. Người thợ bước vào sụp lại rồi thưa: Quan nhân cũng có dặn tôi, nhưng bây giờ tôi mới trở lại được. Nguyệt Nương bảo Kim Liên: Thử xem lịch coi hôm nay tốt ngày không đã, rồi mới cho ca nhi hớt tóc được. Kim Liên sai Ngọc Tiêu lấy cuốn lịch đem ra lật xem rồi nói: Hôm nay là ngày 21 tháng 4, ngày Canh Tuất, nên tế tự xuất hành, may quần áo, hớt tóc, động thổ. Đoạn ngẩng lên bảo: Như vậy là ngày tốt. Nếu ngày tốt thì bảo Nhũ Mẫu đem ca nhi lên đây, rồi bảo đun nước nóng gội đầu cho ca nhì. Nguyệt Nương bảo: Lát sau, nhũ mẫu đem Tố Quan lên, nhưng vừa mới hớt được vài đường thì Tố Quan sợ, khóc ầm lên. Người thợ hớt tóc vội hớt mau, mặc cho Tố Quan khóc. Nhưng sau đó, Tố Quan khóc lặng đi, mặt đỏ rầm lên. Bình Nhi hốt quảng lên bảo: Thôi, thôi, đừng hớt nữa. Nói xong bồng con lên, người thợ cũng quảng hồn dừng tay lại. Tố Quan lặng người đi mãi mới khóc được thành tiếng. Bình Nhi nói: Tôi đã bảo mà, không thể gọi thợ hớt tóc cho ca nhi được đâu, để hớt ở nhà thì hơn. Người thợ xếp đồ đạc rồi lĩnh ra. Bình Nhi nựng con: Để tôi đánh, ông phó cạo cho cậu nhé. Tự nhiên dám đến hớt tóc cậu, làm cậu sợ phải không? Đoạn bồng con tới trước mặt Nguyệt Nương. Nguyệt Nương cầm tay Tố Quan: Thằng chó hớt tóc cho đẹp mà cũng khóc, muốn để tóc dài như thằng giặc hay sao? Bình Nhi trao con cho nhũ mẫu. Nguyệt Nương dặn: Dỗ cậu ngủ đi đã, rồi hãy cho cậu bú. Đừng cho cậu bú bây giờ, cậu vừa khóc xong, trong người chưa yên đâu. Nhũ mẫu bồng Tố Quan về phòng. Đại An bước vào cười, làm cho bác phó cạo phải một phen xanh mặt. Nguyệt Nương hỏi: Đã có cơm rượu gì cho người ta chưa? Đại An đáp: Bác ấy ăn uống no say rồi, gia gia lại thưởng cho 5 tiền rồi. Nguyệt Nương bảo: Lấy một bình rượu nhỏ ra tặng cho bác ấy, để người ta sợ tội nghiệp. Tiểu Ngọc bèn rót một bình rượu nhỏ và một đĩa thịt, đưa cho Đại An đem ra ngoài cho người thợ hớt tóc ăn uống. Nguyệt Nương quay lại bảo Kim Liên: Xem dùm ngày nào là ngày Nhậm Tý. Kim Liên mở lịch ra coi rồi đọc: Ngày 23 là ngày Nhâm Tý. Đoạn gấp cuốn lịch lại mà hỏi: Nhưng Đại Nương muốn biết ngày đó làm gì? Nguyệt Nương lúng túng, chớ chợt nhớ ra thì hỏi, vậy thôi chứ cũng chẳng có chuyện gì. Quốc Thư cầm cuốn lịch mở ra rồi nói: Ngày 24 này là ngày sinh nhật của mẫu thân tôi, vậy mà tôi không có ở nhà được. Nguyệt Nương bảo: Mồng 10 tháng trước là sinh nhật Thư Thư của ngươi, 24 tháng này lại là sinh nhật mẫu thân của ngươi. 2-3 cái sinh nhật cùng một lúc như vậy là thế nào? Sau này lấy anh chồng nào nghèo một chút là chết. Sinh nhật liền liền như vậy, lấy tiền đâu ra mà làm? Quế Thư chỉ cười không đáp. Lát sau, Tây Môn Khánh cho quả đồng vào mời Quế Thư. Quế Thư vào phòng Nguyệt Nương trang điểm, rồi vào hoa viên tới hiên Phỉ Thúy. Tại đây, trên một cái bàn bát tiên lớn, có lợn quay và nhiều món khác, chủ khách đang ăn uống vui vẻ. Bá Tước bảo: Nay gia gia, nàng sai người lên Đông Kinh lo việc cho nàng, lại can thiệp với quan huyện để bảo vệ nàng. Nhưng nàng thử hỏi lại, gia gia nàng xem có phải chính ta là người trước nhất báo tin về chuyện của nàng và xin gia gia can thiệp cho nàng hay không? Vậy thì bây giờ nàng phải tìm xem có bài hát nào hay, đàn hát lên cho ta vừa nghe vừa uống rượu, như thế mới là người biết điều. Quế Thư bước tới lại chào, rồi ngồi bên chuốc rượu. Quế Thư cười bảo, thôi đi, đừng có ba hoa, chả biết có giúp gì được cho tôi thật không, chỉ biết bây giờ ngồi đây dở giọng Tào Tháo kể ơn. Bá Tước bảo, con khốn này gớm thật, trước mặt đại ca ta, đây chẳng lẽ ta lại nói sai hay sao? Thật là đồ vô ương, vô ơn bạc nghĩa, chưa khỏi dòng đã cong đuôi là vậy.